luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu quy định 114 của Bộ Chính trị vừa ban hành về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Tiếp đó là bài giới thiệu nội dung chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký quy định 114 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này thay thế quy định 205 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung của quy định mới này.
Thưa quý vị và các bạn, quy định 114 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ của Bộ Chính trị vừa ban hành nêu rõ các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn như dùng uy tín ảnh hưởng của bản thân và người có quan hệ gia đình, gợi ý tác động gây áp lực để người khác quyết định, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu bầu theo ý mình. Để người có quan hệ gia đình, người có mối quan hệ thân thiết lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của bản thân, tác động thao túng can thiệp vào các khâu trong công tác cán bộ. Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác này. Chỉ đạo tham mưu các khâu trong công tác cán bộ đối với nhân sự không đủ điều kiện tiêu chuẩn, không đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế quyết định. Trì hoãn không thực hiện khi thấy bất lợi hoặc chọn thời điểm có lợi đối với nhân sự theo ý mình để thực hiện quy trình công tác cán bộ. Khi nhận được đơn thư phản ánh tố cáo hoặc biết nhân sự có hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, nhưng thỏa hiệp dung túng, bao che, không xử lý theo thẩm quyền, xử lý không đúng quy định hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Cung cấp hoặc tiết lộ thông tin tài liệu, hồ sơ cán bộ đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là những thông tin tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ. Quy định 114 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ của Bộ Chính trị vừa ban hành cũng nêu rõ hành vi chạy chức chạy quyền là trực tiếp hoặc gián tiếp môi giới, đưa và nhận hối lộ nhằm giúp cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi. Tặng quà, tiền, bất động sản hoặc các lợi ích vật chất, phi vật chất khác, sắp xếp các hoạt động vui chơi giải trí cho người có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm mục đích có được sự ủng hộ, tín nhiệm, vị trí, chức vụ, quyền lợi. Chạy tuổi, thâm niên, công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, phong thăng quân hàm nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn điều kiện, có được chức vụ quyền lợi. Lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế vị trí công tác uy tín của người khác để tác động, tranh thủ gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm mục đích có được vị trí chức vụ quyền lợi. Các hành vi tiêu cực khác như gặp gỡ tiếp xúc trao đổi với nhân sự trái quy định trong quá trình thực hiện công tác cán bộ. Nhũng nhiễu gây khó khăn phiền hà kéo dài thời gian, đặt điều kiện với nhân sự và cơ quan trình nhân sự, đặc biệt quy định 114 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ của Bộ Chính trị vừa ban hành còn dành hẳn một chương nêu rõ trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Trong đó, có trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo. Bên cạnh đó là trách nhiệm của thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tham mưu, trách nhiệm của cán bộ, tham mưu, của nhân sự, ngoài ra là trách nhiệm phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định cũng nhấn mạnh việc không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh liên quan như thành viên trong cùng ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo, cơ quan đơn vị. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan đơn vị, người đứng đầu cấp ủy đảng hoặc cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan như nội vụ, thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát ở trung ương và cùng cấp ở một địa phương. Trường hợp không có phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu mà nhân sự là người có quan hệ gia đình được tín nhiệm cao, phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp trước khi bố trí. Đối với chức danh thuộc diện cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương quản lý, phải báo cáo ban tổ chức trung ương, chức danh thuộc trung ương quản lý, phải báo cáo ban tổ chức trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền. Quy định 114 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ của Bộ Chính trị vừa ban hành cũng chỉ rõ cán bộ đảng viên, công chức viên chức vi phạm thì cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Cấp có thẩm quyền cũng xem xét áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây một số tỉnh thành phố chưa chủ động giải quyết để kịp thời đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tăng đột biến, dẫn tới tình trạng chậm trễ, ùn ứ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 23 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Thực hiện luật lý lịch tư pháp và các quy định của pháp luật chuyên ngành, thời gian qua, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp và khai thác thông tin lý lịch tư pháp đã đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền cũng như người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thủ tục hành chính quy định phải có phiếu lý lịch tư pháp. Một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động. Một số tỉnh, thành phố chưa chủ động giải quyết để kịp thời đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tăng đột biến thời gian gần đây, dẫn tới tình trạng chậm trễ, ùn ứ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nguyên nhân chính của tồn tại hạn chế này là do nhận thức của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về phiếu lý lịch tư pháp và pháp luật về lý lịch tư pháp chưa đầy đủ. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội chưa chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của luật lý lịch tư pháp mà chủ yếu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp. Chưa chủ động rà soát các quy định của pháp luật có yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp trong thủ tục hành chính để cắt giảm hợp lý. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở một số địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất và việc tổ chức công việc tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu trước nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp tăng cao. Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại hạn chế nguyên nhân nêu trên, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận giải quyết yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian chi phí xã hội cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt tuân thủ đúng quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 3 điều 7 luật lý lịch tư pháp, có các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả ngay việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định về quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành lĩnh vực quản lý, có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định. Rà soát sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành lĩnh vực quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính. Các cơ quan nhà nước chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định, không yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp phiếu lý lịch tư pháp. Có các giải pháp phù hợp hiệu quả kịp thời giải quyết ngăn chặn tình trạng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp gây khó khăn phát sinh chi phí cho người dân. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm các quy định thủ tục này trong tháng 8 tới, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, số hóa và tái sử dụng theo đúng yêu cầu của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. quan tâm bố trí nguồn nhân lực, điều kiện làm việc, đáp ứng yêu cầu của công tác lý lịch tư pháp, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật hiện hành, phù hợp yêu cầu, điều kiện thực tiễn của bộ cơ quan ngang bộ. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan, phân quyền cho Sở Tư pháp khai thác tra cứu cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia để phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm tăng tính chủ động, chịu trách nhiệm, giảm thời gian, chi phí thực hiện. Tham mưu cho Chính phủ báo cáo Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An trình Chính phủ sớm nhất có thể. Đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Khẩn trương rà soát và đề xuất giảm mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu của cơ quan thi hành án dân sự, cơ sở dữ liệu do ngành công an quản lý, cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật. Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị này đối với các thành viên để hạn chế việc lạm dụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tuyên truyền các quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp để các tổ chức doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng, hạn chế tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp, chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp để cung ứng dịch vụ tiếp nhận trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại nhà khi người dân có nhu cầu. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phòng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phòng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, khoeo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách. Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.